Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm nhiều con tin gồm cả 12 người Thái Lan được trả tự do ở Gaza sau khi lệnh ngừng bắn 4 ngày giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào sáng thứ Sáu. Điện Kremlin nói việc NATO muốn lập vùng quân sự Schengen ở châu Âu làm tăng căng thẳng.
Так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ đáp trả nếu đề xuất khối quân sự Schengen trở thành hiện thực.
Đối Pháp Quốc, Đức Quốc, Ý, Đà Lạt, Hà Lan, Tây Ban Nha, Mã Lai Si A, 6 quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 5 nước châu Âu và Malaysia trong nỗ lực tìm cách thúc đẩy ngành du lịch sau đại dịch. Và cựu vận động viên khuyết tật Nam Phi Pistorius được giảm án 10 năm sau vụ giết hại bạn gái. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các con tin phụ nữ và trẻ em Israel đầu tiên thuộc diện được thả theo thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên trong cuộc chiến với Hamas đã được trả tự do vào thứ Sáu 24 tháng 11. Các kênh truyền hình Israel đưa tin. Thái Lan cũng cho biết 12 người lao động Thái Lan cũng được thả. Truyền thông Israel tường thuật rằng các con tin Israel đã được giao cho Hội Chữ Thập Đỏ và một đội an ninh Ai Cập. Reuters chưa thể kiểm chứng ngay thông tin này. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng 12 người lao động Thái Lan đã được thả ở Gaza. Một nguồn tin được nghe báo cáo về các cuộc đàm phán nói rằng việc thả những người Thái Lan, tất cả đều là nam giới, không liên quan đến các cuộc đàm phán về ngừng bắn và diễn ra sau một cuộc đàm phán riêng rẽ với Hamas do Ai Cập và Qatar làm trung gian. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas, 13 phụ nữ và trẻ em là nhóm người đầu tiên được thả. Họ nằm trong số khoảng 240 con tin bị các chiến binh Hamas bắt giữ trong một cuộc tàn sát ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo thỏa thuận, họ được trả tự do với sự trợ giúp của Hội Chữ Thập Đỏ và một đội an ninh Ai Cập lúc 4 giờ chiều giờ địa phương. Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực được 9 tiếng và họ được đưa bằng máy bay về nước dưới sự bảo vệ của quân đội. Đổi lại, Israel sẽ thả 39 người Palestine đầu tiên ra khỏi nhà tù vào ngày 24 tháng 11, trong đó có 24 phụ nữ và 15 thanh thiếu niên. Tổng cộng 50 con tin và 150 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Mặc dù vậy, Israel cho hay lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu Hamas tiếp tục thả con tin với tốc độ ít nhất là 10 người mỗi ngày. Một nguồn tin Palestine nói rằng có thể có tới 100 con tin sẽ được trả tự do. Trước đó, trong cùng ngày 24 tháng 11, giao tranh giữa quân đội Israel và các chiến binh Hamas đã dừng lại lần đầu tiên sau 7 tuần khi hai bên thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trước khi thả con tin. Cả hai đều nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục ở mức độ tối đa ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực. Các nhà báo của Reuters nhìn thấy xe tăng của Israel đi ra khỏi dải Gaza ở đầu phía Bắc và xe tải chở hàng viện trợ đi từ Ai Cập vào đầu phía Nam. Không có tiếng động từ hoạt động của lực lượng không quân Israel trên bầu trời ở miền Bắc Gaza, cũng như không có bất kỳ vệt khói nào thường thấy từ rocket của phía Palestine. Tại thị trấn Khan Yunis ở miền Nam Gaza, nơi tá túc của hàng ngàn gia đình phải chạy nạn từ miền Bắc, đường phố đông đúc những người mạnh dạn ra khỏi nhà và nơi trú ẩn. Hamas xác nhận rằng mọi hoạt động tác chiến của họ sẽ ngừng lại, nhưng Abu Abaida, người phát ngôn của cánh vũ trang thuộc Hamas, sau đó nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Trong một thông điệp bằng video, ông này kêu gọi leo thang đối đầu với Israel trên tất cả các mặt trận kháng chiến, kể cả ở bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Quân đội Israel cũng nói rằng giao tranh sẽ sớm nổ trở lại. Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói, đây sẽ là một khoảng thời gian tạm dừng ngắn. Hết giai đoạn này, cuộc chiến và giao tranh sẽ tiếp tục với cường độ cực mạnh và sẽ tạo áp lực đòi trao trả thêm nhiều con tin nữa. Quân đội Israel cũng yêu cầu người Palestine chớ cố quay về nhà ở miền Bắc Gaza. Phía Israel mô tả nơi đó là vùng chiến sự nguy hiểm. Đây là thời kỳ đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine. Israel tuyên bố chủ trương sẽ tiêu diệt Hamas một lần dứt điểm. Lệnh ngừng bắn tạm thời được thực thi trong bối cảnh quốc tế lo ngại về số phận của các con tin và hoàn cảnh khốn khó của thường dân Palestine bị mắc kẹt ở Gaza. Israel đã bác bỏ lời kêu gọi hãy ngừng bắn hoàn toàn vì cho rằng làm như thế chỉ có lợi cho Hamas, một lập trường được Mỹ hậu thuẫn. Theo thỏa thuận, hàng viện trợ vô cùng cần thiết bắt đầu được chuyển đến Gaza. Theo cơ quan quản lý biên giới Gaza, đến giữa buổi sáng, 60 xe tải chở hàng viện trợ đã đi từ Ai Cập sang qua cửa khẩu Rafah. Ai Cập cho hay 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ được chuyển đến Gaza hàng ngày và 200 xe tải chở hàng viện trợ sẽ đi vào Gaza hàng ngày. Cơ quan COGAT của Israel chuyên trách việc liên lạc với phía Palestine về các vấn đề dân sự cho biết 4 bồn chứa nhiên liệu và 4 bồn chứa gas đun nấu đã được chuyển từ Ai Cập đến các nhóm nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ở miền nam Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Điện Kremlin nói hôm thứ Sáu 24 tháng 11 rằng việc NATO muốn lập một nhóm quân sự tương tự như khu vực Schengen ở châu Âu để các lực lượng vũ trang của khối liên minh này được di chuyển tự do nhằm đối phó với Nga đã làm gia tăng căng thẳng và là nguyên nhân gây lo ngại. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hậu cần JSAC của NATO, Trung tướng Alexander Sofrank, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 23 tháng 11 rằng ông muốn thấy có một khu vực như vậy. Ông nói ông lo ngại rằng tình trạng quan liêu quá đáng trên khắp châu Âu đang cản trở việc di chuyển quân, một vấn đề mà ông cho rằng có thể gây ra sự chậm trễ lớn nếu xung đột với Nga nổ ra. NATO đang tích cực trợ giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga và Kiev hy vọng sẽ có ngày gia nhập khối liên minh này. Tuy nhiên bản thân NATO không có chiến tranh với Nga, một tình huống mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo phương Tây khác nói rằng họ muốn tránh xét đến kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ đáp trả nếu đề xuất khối quân sự Schengen trở thành hiện thực. Ông Peskov phát biểu với các phóng viên, khối liên minh đó lâu nay luôn coi đất nước của chúng tôi như một kẻ thù giả định. Giờ đây họ công khai coi đất nước chúng tôi là một đối thủ rõ ràng. Lời tuyên bố này của họ chỉ càng làm tăng căng thẳng ở châu Âu mà thôi và sẽ có những hậu quả. Ông nói rằng những lời lẽ nói đến việc xây dựng một khối quân sự Schengen một lần nữa cho thấy châu Âu chẳng buồn lắng nghe những lo ngại chính đáng của Moscow và sẵn sàng tăng cường an ninh của họ trong khi gây tổn hại đến nước Nga. Chính NATO đang liên tục di chuyển hạ tầng quân sự của họ về phía biên giới chúng tôi. Chúng tôi không tiến đến cơ sở hạ tầng của NATO. NATO đang tiến về phía chúng tôi, và điều này không thể không gây lo ngại và không thể không dẫn đến các biện pháp trả đũa để đảm bảo an ninh của chính chúng tôi, ông Peskov nói. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc và Liên Xô sụp đổ, NATO đã mở rộng khoảng 1.000 km về phía đông, kết nạp thêm các quốc gia thuộc khối hiệp ước Warsaw trước đây, bao gồm cả Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, đồng thời tăng chiều dài sườn phía đông của khối liên minh lên gấp đôi, đạt tổng cộng 4.000 km. The Voice of America, VOA. Một đoàn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Myanmar đã bốc cháy, truyền thông nhà nước vào ngày thứ Sáu 24 tháng 11, cho rằng đây là một cuộc tấn công của phe nổi dậy. Vụ này càng làm gia tăng tình trạng bất ổn khiến nước láng giềng Trung Quốc lo ngại. Vụ cháy xảy ra ở thị trấn Mills cùng lúc đại sứ Trung Quốc tại Myanmar gặp các quan chức hàng đầu ở thủ đô Myanmar để hội đàm về tình hình biên giới sau khi có những dấu hiệu gần đây cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang rơi vào tình trạng căng thẳng hiếm thấy. Tờ Global News Light của nhà nước Myanmar đưa tin, do hành động khủng bố này, khoảng 120 trong số 258 xe chở hàng gia dụng, hàng tiêu dùng, quần áo và vật liệu xây dựng đã bị lửa thiêu rụi. Báo này đề cập đến một liên minh đối lập là khối đã phát động một cuộc tấn công chống lại chính quyền cách đây một tháng. Lee Kia-win, phát ngôn viên của một trong số các lực lượng nổi dậy, phủ nhận việc đốt đoàn xe và nói rằng họ không tiến hành các cuộc tấn công hủy hoại lợi ích của người dân. Quân đội Myanmar đã mất quyền kiểm soát một số thị trấn và tiền đồn quân sự ở miền Đông Bắc và các nơi khác trên khắp đất nước, giữa lúc nước này phải vật lộn với một cuộc tấn công phối hợp lớn nhất mà họ phải đối mặt kể từ khi nắm quyền bằng đảo chính hồi năm 2021. Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 2 triệu người đã mất nhà cửa ở các vùng khác nhau trên đất nước do giao tranh gia tăng. Trung Quốc lâu nay kêu gọi hòa bình và ổn định ở Myanmar. Tình trạng bất ổn mới đây nhất đã xảy ra khi đại sứ nước này Chiang Hai đang gặp Than Sui, ngoại trưởng do quân đội Myanmar bổ nhiệm, và các quan chức quân sự ở thủ đô Naypyidaw. Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin họ đã thảo luận về quan hệ song phương, tiếp tục thực hiện các dự án song phương cùng có lợi và hợp tác trong hòa bình, ổn định và pháp quyền dọc biên giới. Trung Quốc đã ủng hộ giới quân đội Myanmar kể từ khi họ lên nắm quyền vào năm 2021, nhưng chính quyền Trung Quốc trong nhiều năm đã có mối quan hệ xuyên biên giới phức tạp với các phe phái ở miền đông bắc Myanmar, vốn thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương. Chính quyền Myanmar đã từ lâu nghi ngờ Trung Quốc có can thiệp theo hướng hỗ trợ cho một số phe phái nổi dậy.
Trung Phương quyết định thực hiện mở rộng đơn phương diện miễn chiến quốc gia phạm vi đối với Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Hà Lan.
Trung Quốc sẽ tạm thời miễn thị thực cho công dân của Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia khi họ đến thăm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch sau đại dịch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu 24 tháng 11 rằng từ ngày 1 tháng 12 năm nay đến ngày 30 tháng 11 năm sau, công dân của 6 quốc gia nêu trên khi đi vào Trung Quốc để kinh doanh, du lịch, thăm người thân hoặc bạn bè hoặc quá cảnh không quá 15 ngày sẽ không cần thị thực. Trung Quốc đã thực hiện các bước trong những tháng gần đây bao gồm khôi phục các chuyến bay quốc tế để hồi sinh ngành du lịch sau 3 năm áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Theo đó, phần lớn biên giới của đất nước này đã đóng lại với thế giới bên ngoài. Chính phủ Trung Quốc cũng đang tìm cách xây dựng lại hình ảnh của nước này trên thế giới sau những va chạm với nhiều nước phương Tây về nhiều vấn đề khác nhau kể cả COVID, nhân quyền, Đài Loan và thương mại. Một khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở 24 nước cho thấy phần đông mọi người đánh giá tiêu cực về Trung Quốc, trong đó 67% người trưởng thành nói rằng họ có quan điểm không thiện cảm về nước này. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng Trung Quốc can thiệp vào tình hình của các nước khác và không đếm xỉa tới lợi ích của các nước khác. Nói về động thái miễn thị thực kể trên, Đại sứ Đức tại Trung Quốc Patricia Flor đưa ra ý kiến trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter, rằng quyết định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi ở mức độ chưa từng có cho nhiều công dân Đức đi đến Trung Quốc. Bà nói tiếp, chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp được công bố hôm nay với tất cả các quốc gia thành viên EU. Vẫn nữ đại sứ nói thêm rằng việc miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi đến Đức sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu tất cả các thành viên của Hiệp định Schengen châu Âu chấp thuận. Trong tháng này, Trung Quốc đã bổ sung công dân Na Uy vào chính sách miễn thị thực khi quá cảnh, tăng số nước được hưởng chính sách này lên thành 54 nước. Hồi tháng 8, Trung Quốc đã bãi bỏ mọi quy định đòi hỏi phải có xét nghiệm COVID đối với khách nhập cảnh. Nước này đã áp dụng việc miễn thị thực nhập cảnh 15 ngày cho công dân Singapore và Brunei vào tháng 7. Các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc tuy phục hồi chậm hơn so với các dịch vụ trên mạng lưới nội địa, nhưng cũng đang khá lên trong thời gian gần đây. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc cho biết vào tháng 10 rằng dự kiến sẽ có 16.680 chuyến bay hàng tuần từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm tới, với số lượng các chuyến bay chở khách dự kiến sẽ đạt mức 71% của tổng số chuyến cách đây 4 năm. Nhà chức trách cho biết ngôi sao Paralympic Nam Phi ngồi tù Oscar Pistorius đã được giảm án hôm thứ Sáu 24 tháng 11 sau khi thụ án 9 năm vì giết bạn gái Reeva Steenkamp, và ông này sẽ được thả vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Được biết đến với biệt danh Blade Runner vì dùng đôi chân giả bằng sợi carbon, Pistorius, từ một người hùng của công chúng trong tư cách là nhà vô địch Paralympic, đã trở thành một kẻ giết người bị kết án trong các phiên xử thu hút sự chú ý của cả thế giới. Pistorius đã bắn chết Steenkamp vào ngày lễ tình nhân năm 2013. Ban đầu ông này nhận án tù 5 năm vào năm 2014 vì tòa thượng thẩm xác định ông ta phạm tội giết người đáng lên án. Nhưng tòa phúc thẩm tối cao vào cuối năm 2015 đã tuyên rằng ông này phạm tội giết người ở mức độ nghiêm trọng hơn sau khi các công tố viên kháng cáo. Tổng mức án của ông ta bị tăng lên thành 6 năm vào năm 2016, nhưng chưa bằng một nửa mức án ít nhất là 15 năm mà các công tố viên đề nghị. Vào năm 2017, tòa án tối cao tăng hơn gấp đôi tổng mức án đối với ông ta lên 13 năm, 5 tháng. Tòa cho rằng mức án 6 năm tù có tính khoan hồng một cách đáng kinh ngạc. Cục cải quấn hôm 24 tháng 11 nói rằng ông Pistorius sẽ thụ án những ngày tháng còn lại trong hệ thống cải quấn cộng đồng và sẽ bị giám sát tuân theo các điều kiện quản chế cho đến khi mãn án. Trước phiên xử về việc giảm án, Rob Matthews, người phát ngôn của bà June, mẹ của Steenkamp, đã đọc một tuyên bố của bà nêu rõ vụ giết hại Steenkamp đã có tác động ra sao đến gia đình này. Bà June Steve Camp bày tỏ ý kiến trong văn bản do Matthews đọc, tôi không tin rằng Oscar đã cải tà quy chính. Quá trình cải tà quy chính đòi hỏi một người phải đối diện, suy ngẫm trung thực với toàn bộ sự thật về tội ác của người đó và hậu quả của nó. Sau khi lệnh giảm án được công bố, luật sư Tania Cohen của gia đình Steve Camp nói với Reuters rằng quyết định này không gây ngạc nhiên. Cohen cho biết bà June Steve Camp hài lòng vì hội đồng quản chế đã xem xét ý kiến của bà. Cohen nói thêm, họ áp đặt một số điều kiện nhất định đối với việc quản chế Oscar. Đó là ông ta phải tiếp tục liệu pháp về chế ngự những cơn tức giận. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.